Đức Phật có dạy ở trong kinh đó, chúng ta hãy nên quán chiếu để thấy những cái điều kiện tốt đẹp mà chúng ta cần phải nỗ lực tiến tu. Thí dụ như Đức Phật dạy là nếu mình kiểm lại mình thấy mình còn trẻ thì phải ráng tu, tại vì để già khó tu. Mà nếu mà mình nhìn lại mình thấy mình già mà chưa chịu tu thì mai mốt không biết đường đi đâu. Già mà không tu thì không kịp, trẻ mà không tu đợi già tu thì không nhớ gì hết. Đó là Đức Phật dạy, hễ còn trẻ còn thanh xuân thì phải tu. Cho nên thấy những người trẻ mà đi tu á thì đừng có nghĩ người ta chán đời thất tình, thấy không? Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Quý vị hiểu bài đó không? Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Cho nên mình đừng có, tại hồi xưa ta nói hễ ai buồn cái làm cù lan. Cho nên mấy thầy riết tu riết cái thành lan hết trơn. Thế đây chúng còn trẻ thì phải tu. Đức Phật dạy tại sao? Tại mình còn trẻ là điều kiện tốt để mình tu. Học hành cũng dễ nhớ, ngồi thiền tụng kinh cũng tốt. Nói chung là mình đi, mình làm cái gì không hẳn là tu không. Làm bất cứ việc gì mà khi sức khỏe, tuổi trẻ mình còn. Chứ còn già rồi thì bắt đầu da nhăn, răng rụng, chân thì mỏi, tai thì lãng, mắt thì mờ. Tôi nói đủ thứ hết trơn. Ăn thì bữa lạc bữa mặn, ăn không biết ngon. Cho nên tuổi già nó suy. Có một hôm Phó Hòa đọc một bài kinh, đọc tới cái đoạn này Phó Hòa khóc. Tại vì hôm đó Đức Phật mỏi tay mỏi chân, thì các thầy đến so bóp cho Phật. Thì lúc đó các thầy mới so bóp xong thì thấy da của Phật nhăn. Các thầy nói: bạch Đức Thế Tôn, da của Thế Tôn bữa nay nhăn quá. Thì Đức Phật dạy liền một bài kinh rất là hay. Này các thầy, cái bệnh là cái tánh của tuổi trẻ, cái chết là cái tánh của tuổi già. Tức là ngay cái người già thì mình thấy được cái bản chất chết sắp tới, ngay nơi người khỏe thì mình thấy được cái bản chất của đau bệnh. Cho nên mình đọc tới đó thì tự nhiên mình cảm xúc. Và khi mà các thầy, quý vị nào mà đi Ấn Độ, đi đến chỗ Phật Niết Bàn, chỉ cần vừa bước vào đó thôi thì nước mắt mình sẽ tự rơi xuống. Đặc biệt lắm. Không cần ai phải nói ai, mà tự nhiên trong lòng mình có một cảm xúc. Cho nên Đức Phật nói, khi mà mình còn trẻ, mình còn khỏe thì mình phải tu cho giỏi. Tại vì mai mốt mình già rồi mình tu không được. Ngồi thiền thì đau, niệm Phật thì hay lo. Mình ít có khi nào mình giống mấy bà già Mỹ lắm, có nhiêu xài nhiêu. Mình có mình không dám xài, mình để dành cho con cháu. nhét chỗ này nhét chỗ kia, tới hồi sắp chết chỉ không đủ chỗ. Bị gì nhét đà chiếu gối một cái, dưới chân giường một cái, rồi tới hồi mà mệt mệt thì chỉ mới có hai chỗ, mệt chỉ không nổi nữa. Tới hồi mà đứt hơi rồi cái đi, đang đi giữa đường rồi mới nhớ trực là còn chỗ chưa chỉ, quay lại kiếm đứa nào rảnh rảnh báo mộng cho nó. Thành thử quý vị để ý cái người già Á Đông của mình á, sống ít có thảnh thơi hơn người già của Mỹ. Tại vì mình lo, lo khi con cháu mình nó còn nhỏ, rồi khi nó lớn lên, khi nó có vợ, có chồng, nó sinh con, sinh cái, mình lo suốt. Phải giữ con đứa này, mình không giữ con đứa khác thì sợ nó buồn. Cho nên giữ đứa một rồi phải giữ đứa hai. Cái đứa dịnh giường, đứa dịnh dáng, đứa biết trường, đứa biết lật. Phải cứ suốt đời giữ cháu. Đứa dịnh giường, đứa dịnh dáng, đứa biết trường, đứa biết lật. Thì cứ bốn đứa, mặn đứa bốn, mình đó bốn đứa con mà mỗi đứa bốn đứa, bốn đứa vậy các con cứ sanh, cứ việc giữ hoài cho đến ngày mình nói Nam Mô Di Đà cái nó lạc. Thì về Đà Phật kêu Đà Lạt. Cho nên khi mình còn khỏe mình tu, rồi khi mình quán lại, nếu mình thấy mình ít bệnh, ít não, tu thời điểm đó tu tốt. Ở đời nó có hai loại bệnh, bệnh thân với bệnh tâm. Bệnh thân thì chắc chắn ai cũng có rồi đó. Bệnh tâm thì chắc chắn thì cũng sẽ có người có, nhưng mà có người biết chữa tâm bệnh và có người không biết chữa tâm bệnh. Hay là cầm hai cái. Đang thử cái cũng vậy coi. Nguyện đem lòng thành kính gửi một lúc hai cái micro. Giờ đang rõ chưa? Dạ. Khi mình còn trẻ, còn thanh xuân tu, khi mình ít bệnh, ít não, nhiều khi thân mình bệnh nhưng mà tâm mình khỏe cũng là một cái tốt để mình tu. Cho nên có một bài kệ thăm bệnh Pháp Hòa hãy đọc cho đại chúng nghe hoài đó. Nếu thấy người bệnh cầu cho chúng sanh, biết thân là giả lìa sự tranh chấp. Sở dĩ chúng ta cứ gây gỗ tranh chấp là đôi lúc có một giây phút nào đó mình quên là mình đang già, đang bệnh và sắp chết. Rồi người kia cũng đang già, đang bệnh và sắp chết, cho nên cứ gây. Mà đặc biệt là vợ chồng già, chuyện mùi mẫn hết nói, giờ kiếm chuyện gây không à. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó về thăm má, má cho con im chút được không, ba má cứ gây hoài. Nói chứ mày coi đó, ổng làm tao tức muốn chết. Nhưng mà tao nói thiệt, tao muốn chết thôi chứ tao chưa chịu chết. Khi nào bực quá thì muốn chết thôi. Cho nên nhiều khi tuổi già rồi không còn chuyện gì để nói là cứ gây. Mà tại vì quý vị biết không, già rồi thì nó sẽ có một cái, nó đi theo cái già là cái tật. Lớn tuổi nào là tật nhiều mấy. Mà mỗi người mỗi tật. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật là vậy đó. Không? A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Không? Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Cho nên gom A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại cái thành Thanh Tịnh Đại Hải. Nhiều khi mình phải nghĩ mấy cái vui vui vậy, cái mình tu hoài. Nhiều lúc Pháp Hòa ngồi buồn buồn mà hay suy nghĩ bầy bà vậy. Nói y như kinh vậy. Thưa đại chúng là khi mà mình Phật đọc trong kinh á, thì Phật dạy vậy đó. Khi mình biết mình thân mình á, ít bệnh, không có phải là không bệnh nha, là ít bệnh. Thân mình ít bệnh, tâm mình ít não, thì đó là thời điểm tốt để tu. Tại vì mai mốt lỡ mình bệnh nặng hơn nữa thì mình khó tu. Trên quán, khi mình thấy sức khỏe tốt, tu. Mà lỡ sức khỏe yếu, cũng tu. Tại vì sợ nó yếu nữa. Càng ngày nó càng yếu hơn. Rồi mình quán nữa là gì? Thân thể mình điều hòa. Tức là mình không có bị nóng lạnh, không có bị sốt, ăn uống tiêu quả tốt, là mình tu tốt. Tại vì nhiều khi mình muốn tu, nhưng mà trong người nó có cái gì đó nó bất ổn, nó không điều hòa. Cho nên á, ăn uống đầy đủ là tốt. Đầy đủ thôi, chứ đừng có đầy dư. Từ đầy dư ngồi mệt lắm. Thí dụ mình ăn quá no, ngồi thiền dễ buồn ngủ. Thấy không? Cho nên á, ngày xưa tại sao Phật không có cho ăn chiều? Nó có cái lý do. Thứ nhất á, là cái thời đó bên Ấn Độ á, người ta nghèo. Mà quý thầy thì chỉ đi khất thực. Mà xin người ta là người ta nhịn phần ăn buổi sáng, ta cúng cho mình rồi, mà giờ giác bát đi buổi chiều nữa, của đâu ta cúng. Đó là một lý do. Là vì người ta nghèo, người ta không có của, người ta dành cho mình một phần một buổi trưa rồi. Cái thứ hai là buổi chiều á, mình ăn nhiều nó dễ sanh mệt mỏi, khó ngồi thiền tụng kinh buổi chiều. Và cái thứ ba nữa đó, là bên Ấn Độ á, trời tối mà da thì ngâm. Mà đi tới nhà người ta, ta tưởng ma, người ta hét lên cái thôi ở nhà. Có một hôm có cái thầy đó thấy đi khất thực. Thầy đi khất thực thì buổi chiều đó, mới đi khất thực thì thầy bước vô nhà thì cái người ở bên Ấn Độ thời xưa thì đâu có đèn điện. Mà có nhiều nhà nghèo cũng chẳng có đèn dầu thắp. Cho nên rồi thầy bước vô thì thầy cũng đen đen. Thầy vừa gặp cái dáng nhỏ nhỏ của cái cô người chủ, cái thầy nhăn răng thầy cười, cái cô đó tưởng ma la lên, cái thì Phật mới nói thôi các thầy đừng đi buổi chiều nữa. Rồi có một cái nguyên do nữa là một hôm có một thầy đi khất thực. Quý vị biết các thầy ngày xưa đi khất thực có cây tích trượng không? Cái cây tích trượng á, nó có bốn cái khoen, nó có bốn cái móc rỡ dưới, nó có cái khoen vậy nè. Cái cây tích trượng nó có cái công dụng. Thứ nhất á, là nếu mình đi qua sông, qua suối á, thì mình cầm cái cây đó mình dò, coi nó sâu hay nó cạn để mình đi. Cái thứ hai là đi lỡ trên đường, trên rừng, mình thấy rắn rít, mình lấy cái cây đó mình khiều nó qua mình đi. Cái thứ ba đó, tới nhà người ta, mình hồi xưa người ta không có bó chuông bấm. Mà đồng thời người tu mà đứng trước cửa nó anybody home, nghe cũng không được, cho nên làm cây đó đi mình lắc, mình rung hai cái ba cái thì chủ nhà người ta nghe tiếng đó là biết thầy chùa tới rồi. Thời cái cây đó gọi là cây tích trượng. Trượng là gậy, tích là sắt, gậy sắt là để nó dùng những cái công dụng như vậy, chứ không phải như Thiếu Lâm Tự mà bóp bóp tới hồi người ta văng máu ta chết cái A Di Đà Phật. Cái đó là phim kiếm hiệp của Thiếu Lâm Tự. Còn cái tích trượng ngày xưa quý thầy dùng nó có cái công dụng như vậy. Bốn cái khoen ở trên là tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi bốn cái khoen đó là bốn cái vòng trên đó là tứ diệu đế. Rồi mỗi một cái vòng, mỗi một cái khoen gió đó nó có ba vòng. Ba cái vòng nhỏ dưới đó, bốn lần ba là 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Tức là người tu là luôn luôn mang trong mình tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên để mình quán chiếu tự tu. Và khi mình thấy rõ được khổ là khổ, khổ nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ là con đường hết khổ, và tất cả các pháp là do cái duyên mà nó kết hợp, thì tự nhiên sao mình tu nó vững. Cho nên cầm cái gậy sắt, gậy sắt là tượng trưng cho tâm kiên trì. Nếu ai cầm nắm được pháp tứ diệu đế thập nhị nhân duyên thì đường tu vững chãi. Ý nghĩa là như vậy đó. Thì các thầy mới không đi khất thực buổi chiều là vì mình không cần thiết, tại quý thầy không có làm nhọc. Buổi chiều thì mình ăn nhẹ, có khi uống sữa, uống bột gì đó để cho cái bụng mình nó nhẹ, mình ngồi tu cho nó dễ. Đại chúng để ý sau một ngày làm việc mệt, về mình ăn, mình đói bụng, mình ăn hơi no. Mà thường ăn no xong cái bắt đầu mình muốn làm cái gì? Đâu có ngủ, đi nằm. Nằm trước mới ngủ sao? Nằm mình coi tivi. Còn điều mà dễ thương nữa, để tôi mở băng thầy tôi nghe thuyết pháp. Đó chạy tội đó. Nhưng mà vừa mở lên cái thầy nói: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chưa hết cái khò. Hôm nay là ngày khò. Có nhiều Phật tử dễ thương lắm, chạy tới: con rất là cảm ơn thầy, tại từ ngày con biết thầy tới giờ con hết uống thuốc ngủ. Tại con mở thầy băng thầy lên, cái thầy nói nửa chừng cho con ngủ, cho nên băng giảng con rất nhiều mà không bài nào con biết hết. Mà rất tiếc là không ai trả tiền mua thuốc ngủ cho mình hết. Thay vì cái tiền mua thuốc ngủ đó để dành lại đưa em mà không ai đưa hết. Ăn uống đầy đủ. Các thầy mà tu á, các thầy tu á, mà yên lòng mà tu á, cũng nhờ một phước báo là mình đi khất thực dễ dàng. Đi khất thực tức là mỗi buổi sáng mình ôm bát mình đi khất thực, như ngày hôm qua bà nói vậy đó. Thì đời sống của mình cũng vậy. Thí dụ như mình không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thì mình tu nó cũng dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình bận rộn phải lo đủ thứ hết thì cái đó nó cũng chi phối mình một phần. Rồi kế đến là Phật cũng dạy gì? Xung quanh mình mọi người sống bình an với nhau, mình tu cũng khá hơn. Tại sao? Pháp Hòa ví dụ, nếu mình ở trong nhà mình tu, hay nói chung là mình muốn đi học, mà trong nhà mình ba mẹ gây gỗ, anh em xào xáo, thì tự nhiên mình có cái gì đó mình cũng bận lòng, thì cái chuyện tu hành đó mình nó cũng hơi khó. Có nhiều khi mình gia đình mình không yên, mình đi chùa mình cũng không an lòng. Mà nếu như mà gia đình mình xào xáo không an thì tự nhiên trong lòng mình nó cũng có một cái gì nó giàu giàu. Mặc dù thấy mình cười nói vậy, nhưng mà đâu có ai biết mình ở trong lòng rất là lo lắng. Chẳng hạn như em. Thấy em cười cười chứ trong lòng em như tương ăn phở vậy đó. Tương hột còn đỡ nha. Này là tương ăn phở nó nhừ hết trơn. Thì nhiều khi mình, nếu mà xung quanh mình, hoàn cảnh mình, mọi việc nó yên thấm, thì tự nhiên mình cũng an lòng. Rồi mình lo cái công việc tu hành của mình, công việc công ăn việc làm của mình, đời đạo cái mình cũng tốt hơn. Thì Đức Phật dạy những cái này là để cho chúng ta quán chiếu lại. Chúng ta thấy thí dụ như mình á, được cái phần là thân thể khỏe, tâm hồn không lo lắng gì hết, đó là biết rồi đó, là mình biết mình có một chút điều kiện để tu. Còn thí dụ như xung quanh mình người này người kia chưa được an ổn, thì mình biết là cái đó cũng một phần nó chi phối mình chút ít. Cái thứ nữa là mình ít có sự sợ hãi. Con người mình đó thì ai cũng có hạt giống của sợ. Ai cũng có hạt giống của sợ, mà nhất là sợ ma. Đi chùa đi chứ ra phía sau chỗ thờ vong cũng dám. Có nhiều khi chiều chiều tối tối là không dám bước lên đó. Hoặc là mình muốn tu, muốn tạo phước. Và ở đây là một trong những cái cách tạo phước là đi hộ niệm cho người mất. Nhưng mà nhiều khi mình không dám đi thì mình sợ. Cho nên nếu mình, rồi mình, đó là mình nói sợ bề ngoài, chứ còn có những cái mình sợ gì? Mình sợ ăn chay, sợ tụng kinh, sợ nghe pháp. Có nhiều người sợ tụng kinh lắm. Tới chùa làm công quả, làm chữ biểu lên tụng kinh không dám. Tại vì lên tụng, thứ nhất là không hiểu, thứ hai dễ buồn ngủ. Có nhiều vị vô tụng kinh là buồn ngủ, ngáp. Rồi cái gì nữa? Khi mà mình mọi việc mình sống mình có hòa hợp, mình có sự hòa hợp. Thí dụ như trong một cái chùa ai sống cũng hài hòa với nhau thì mình tu mình vui không? Tu vui. Nếu mình vô cái chùa đó mình xuất gia ở đâu chừng 5-7 người mà không người nào thuận người nào hết, cái tự nhiên mình cũng thấy cái hội chúng này nó làm sao sao. Cho nên nếu mà mình có được một cái phước, mình sống ở trong chúng mà chúng hài hòa mình cũng vui. Thậm chí mình là Phật tử đi chùa mà tất cả những bạn đạo vô chùa tu tập với nhau, vui vẻ với nhau, thì tự nhiên cái niềm vui đó nó cũng thăng tiến cho mình. Cho nên nếu như lỡ mình là một thành phần trong tăng thân nào đó, thì tự thân mình phải nỗ lực sống hài hòa để mình đóng góp cái hài hòa vào trong đại chúng. Thí dụ bây giờ trong chúng có 4 người mà 3 người không thuận, thì mình hãy là cái người luôn luôn sống hòa với mọi người, ít nhất cũng còn mình. Nếu mình nói thôi 3 người kia gây tôi cũng gây luôn cho chẳng bộ 4 nữa, thì còn gì nữa. Cho nên mỗi người mình phải tự đóng góp, tự ý thức mình là con của Phật, và mình luôn luôn được mệnh danh là Tăng. Và Tăng nghĩa là gì? Tăng nói gọn là Tăng, nói đủ là Tăng già. Phát âm từ chữ Sangha, chữ Sangha, và mình âm là Tăng già. Mà chữ Tăng già dịch nghĩa là thanh tịnh hòa hợp. Đó, nếu mà một nhóm, một thành phần của Tăng thì phải đủ 2 yếu tố, đó là thanh tịnh và hòa hợp. Thí dụ mình sống, mình không phạm giới là mình thanh tịnh. Nhiều khi mình nghĩ mình là người không phạm giới, thanh tịnh, cho nên rồi mình cũng dòm ngó người này người kia bằng tất cả những cái phán đoán, phán xét rồi khinh thường của mình. Tự nhiên mình làm mất cái hòa, thiếu một chút. Cho nên nếu mình biết mình là thanh tịnh thì mình cũng càng sống hòa để bản chất Tăng của mình được đầy đủ, rồi mình đóng góp cái phần đó vào. Cho nên nhiều lúc mình sống trong chúng, mình phải tự nhắc nhở mình. Có nhiều khi mình thương thầy, cúng dường thầy thức ăn, ăn cho bổ, hỏi bổ làm chi, để xử lý tụi con. Mai lên thưa chuyện này, mốt lên thưa chuyện kia. Ông thầy cũng uống sâm cho nhiều cho khỏe, để ông dặn gân lên, ông xử hết vụ này tới vụ kia. Thấy không? Cho nên nhiều khi mình không cần phải cho thầy uống đồ bổ, ăn đồ bổ gì hết. Chỉ cần mỗi người mình nỗ lực sống hài hòa, huynh đệ hài hòa với nhau, trên dưới một lòng. Quý vị thấy cái niềm vui của người tu là gì? Là mình thấy trên dưới một lòng, người này làm việc này, người kia làm việc kia, cho đạo tràng nó an ổn. Pháp Hòa ví dụ, hồi sáng này nè, Pháp Hòa dẫn đi thiền hành, rồi cô Diệu Mỹ đi theo để phụ. Ở lại đây thì cô Diệu Tịnh, à, Tịnh Diệu. Không, tại mình người Mỹ mà. Nói first name trước, last name sau. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy. Rồi thí dụ bây giờ nếu trong đạo tràng này có 2 thầy, thì thầy đó sẽ là thầy tụng kinh, thì Pháp Hòa đỡ mệt hơn, Pháp Hòa được nghỉ ngơi để lo pháp thoại thôi. Hay là thầy kia pháp thoại thì Pháp Hòa tụng kinh. Hai thầy thay đổi với nhau, còn có một thầy thấy khổ không? Tụng cũng mình, mà giảng cũng mình, mà đi cũng mình, mà ngồi cũng mình. Đó, thành thử ra nhiều mình quá cái thì sao? Nó bầm mình. Cho quý vị thấy mình sống trong chúng, có người này người kia nó đỡ lắm. Và nếu mà mình cứ tưởng tượng, thí dụ hôm nào đại chúng đó ta bận đâu, hết có mình quơ vào mình đủ thứ cái mình mệt. Tại sao cái lúc mệt đó mình lại không quán lại là bây giờ mình mới thấy được cái giá trị của đoàn thể, giá trị của mỗi người một tay, lại không thấy. Mà khi một mình quơ được cái mình nói, thấy không, mình tôi cũng xong. Rồi cái bắt đầu cái ý niệm là không cần ai hết bắt đầu nó sanh. Đó là sai. Mình tu là để mình quán chiếu. Mình quán chiếu để mình thấy Bồ Tát Quan Âm còn thị hiện 18 tay, mà mình giờ có 2 tay sao quá. Không, mình lại Đức Chuẩn Đề còn có lại Đức Chuẩn Đề 18 tay. Tại sao lại phải nhiều tay như vậy? Ở chính giữa của Đức Chuẩn Đề có con mắt thứ 3. Nếu quý vị nào có cái hình ảnh của Đức Chuẩn Đề thì quý vị nhìn lại quý vị thấy. Bức tượng của Đức Chuẩn Đề ở giữa có con mắt thứ 3. Hàng ngoài 2 mắt này, con mắt này. Bên cạnh là ngày mọc 18 tay. Đó là biểu tượng thôi chứ không có người nào 18 tay khủng hoảng vậy hết trơn. Con mắt giữa này là tượng trưng cho thật trí. Tại vì con mắt giữa là tượng trưng cho cái trí. Cái trí này là cái trí tuệ biết nhận xét. Đây là thật trí. Còn 18 cánh tay tượng trưng cho quyền thừa. Quyền thừa là gì? Tức là những cánh tay của phương tiện, của quyền xảo, của khéo léo, một cách nâng đỡ, một cách khéo léo, do cái thật trí này nó điều khiển. Tức là bây giờ mình ví dụ vậy nè, mình có một cái nhìn sâu sắc về đại chúng, cho nên mình thấy, mình nhận ra được mỗi người có một cái hay. Và bây giờ mình sẽ ứng dụng bằng cách là mình nhờ mỗi người một tài. Chỉ cần mình có con mắt thật trí, trong vòng một giờ đồng hồ mình có tất cả. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đột xuất, Pháp Hòa có khách 10 người ăn cơm, một mình Pháp Hòa nấu không đủ, thì Pháp Hòa gọi cô đó: cô ơi, cô cho xin nồi canh, thì với cô đó nấu canh ngon. Cô ơi, cô cho Pháp Hòa xin miếng đồ kho, vì cô kho ngon. Mình chỉ cần dùng cái thật trí thì lát quyền thừa. Tức là mình khéo léo, mình ứng dụng, thì tự nhiên mình không cần phải làm gì nhiều, mà mình có đầy đủ. Còn mình, khi mà mình thấy rằng một mình quơ cũng được, nhưng mà có phải là nó mệt mỏi không? Sao? Cho nên quý vị thấy không, Phật Bồ Tát lúc nào cũng đứng bộ không à? Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang, Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù, Phổ Hiền. Cho nên các vị Phật Bồ Tát luôn luôn các vị đi với nhau. Đi với nhau là tượng trưng cho gì? Phật là Đức Phật muốn giáo hóa, nhưng phải có phụ tá là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là phụ tá của Phật. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình làm gì mình cũng phải có phụ tá là tốt. Còn mình không có phụ tá thì mình sẽ không có được cái sự kéo dài cái sự việc của mình. Cho nên á, một ông vua, tuy ông làm vua nhưng ông cần phải gì? Cần có quân thân, mà đặc biệt là những người thần mà trung mà tốt, người ta gọi là những hiền tài. Cho nên ông vua ổng khéo, ổng phải đi cầu hiền, giống như Lưu Bị. Lưu Bị biết Khổng Minh là người tài, ba ngày ba lần đứng ở trước cửa để cầu Khổng Minh ra tiếp. Thì những cái hình ảnh đó là để nói lên rằng, nếu chúng ta biết ai là người tài, người giỏi, thì chúng ta phải biết dụng. Dụng đây không phải là lợi dụng, mà người ta sẵn sàng đóng góp. Quan trọng là mình có cho người ta đóng góp không? Mình có chấp nhận cho người ta đóng góp không? Để cho người ta cùng với mình xây dựng đạo tràng. Một mình đâu làm. Tiếng Việt mình hay dùng cái câu là gì đó: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, một con én không làm nên mùa xuân. Thí dụ vậy. Những cái câu đó mình nói hà rầm, nhưng mà khi ứng dụng thì mình không ứng dụng được. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta ý nghĩa của hai chữ quán chiếu. Chữ quán là mình phải nhìn, chữ chiếu là mình phải soi. Mình nhìn và mình phải soi rõ cho rõ ràng, để mà mọi việc nó được tốt. Cho nên nó nhiều khi mình đừng có bắt ai tu hết, tự bản thân mình mỗi người tu. Nhiều khi mình sống cái vị đó không thế này, vị đó thế kia, mà mình cũng thế nọ, thì lấy gì nó xong? Ai thế này thế kia thì mình cứ như vậy mình làm nè, thì đâu có chuyện. Thật ra nhiều khi á, có một người đệ tử đến nói: bạch thầy, người này á, không bình thường, người kia bất bình thường. Ông thầy nói: thì con cứ bình thường là nó sống. Không, chứ mà con thấy ai cũng phi thường hết, rồi con cũng phi thường theo. Không, thành thử ra cả chùa với nhau là sống là cứ bay không, là không có ai chịu đi dưới đất hết. Ai cũng muốn đòi lên hết. Cho nên Đức Phật dạy, khi mà mình quán chiếu thôi, mình nhìn lại rồi mình lấy cái ánh sáng mình soi để mình thấy. Và có đôi khi á, ở trong chúng mình phải biết nhường. Cho nên sống là hai cái chỗ, rồi mình phải nhịn, mình có dư để mình nhường, kêu nhịn nhường. Nhiều khi mình lép chút, mình chịu lỗ chút, nhưng mà mình để cho đại chúng được vui. Cho nên Pháp Hòa ví dụ đó, nhiều khi Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử cũng nóng lòng, thấy thầy phải đứng cả buổi để cho quý vị chụp hình. Nhưng mà Pháp Hòa cũng hoan hỷ thôi, tại vì cũng ham chụp hình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu là ai, nếu mà quý vị không thương Pháp Hòa, quý vị đâu cần làm vậy. Cho Pháp Hòa hiểu như vậy, và Pháp Hòa cảm kích vậy, cho nên em sẵn sàng em đứng. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống á, Pháp Hòa thấy á, mình sống trong chúng á, nó có một cái hay là nó luôn luôn nó giúp mình có cơ hội để mình tập tu. Đôi lúc mình phải nhịn nhường, đôi lúc mình chỉ cần lùi một bước thôi. Thí dụ như bây giờ mình ráng mình đi trước người này, nhưng mà rốt cuộc mình cũng đi sau người kia. Chứ không, cuộc đời này có bao giờ mình đi trước hết tất cả mọi người đâu. Mình nói tôi đứng trước, nhưng mà thiệt sự trước mình cũng có rồi. Nhưng mình lại cứ phải sống theo cái kiểu là tôi phải trước người này tôi mới chịu, chi có một bước. Cho nên người xưa có câu đó: nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, gọi là nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh. Phong là gió, lãng là sóng. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng. Chỉ cần thoái nhất bộ, lùi một bước, hải khoáng thiên không, biển rộng trời cao, mà mình không làm. Có nhiều khi á, chỉ cần mình nhịn một câu thôi, yên hết. Nếu mà mình là, nếu mà khó thì đâu gọi là dễ. Mà đã là dễ thì không gọi là khó. Mà cái khó mà mình làm được thì gọi là tu. Chứ nếu mà cái dễ ai cũng làm được thì không có gì để nói. Cái khó mà mình làm được, hoặc mình hôm qua mình học ở trên chùa Phật Tổ, nếu người muốn tinh tấn thì phải nỗ lực. Bởi vì tinh tấn là siêng năng. Nhưng anh không có nỗ lực thì cái tinh tấn không có mặt được. Phải nỗ lực. Ví dụ như hôm nay mình cũng muốn đi nghe Pháp, nhưng mà sáng ra thì chân nó cũng hơi đau, tối hôm qua ngủ nó cũng hơi thiếu, rồi mình cũng suy nghĩ vô đó ngồi cũng vậy thôi, nghe cũng xào tới xào lui cũng như chuyện. Nhưng mà nếu mình nỗ lực chút, mình tới cái mình đóng góp sự có mặt của mình với tăng thân, với đại chúng, và biết đâu mình ngồi đó mình cũng thấm nhập được câu hai câu nào. Tức là siêng năng nhưng phải có nỗ lực. Còn nếu như mình chánh niệm thì phải có tỉnh giác. Chánh niệm tức là mình sống, mình luôn luôn biết mình đang làm cái gì, nhưng mà mình phải biết rằng việc đó nó có phù hợp không. Thí dụ nè, nói tôi là mẹ nó nói tôi vậy tôi không được. Biết mình chánh niệm, mình biết mình là mẹ nó, nhưng mình không có chánh niệm nó biết mình là nó là con mình. Thì bây giờ mình phải tỉnh giác là mình nói lúc này có đúng lúc không. Mình chánh niệm mình biết mình là mẹ, nhưng mình phải tỉnh giác hơn con mình. Nó không có tỉnh giác cho nên nó mới nạt mình một câu giữa công chúng nè. Rồi bây giờ nếu mà mình thất niệm như nó, mình mất tỉnh giác như nó, mình nạt lại nó cái hai mẹ con giữa hàng xóm. Cho nên cái tỉnh chánh niệm là mình biết mình là ai, và mình phải tỉnh giác là biết lúc nào mình nói và lúc nào mình phải nín. Nhiều lúc mình nín lúc đó cho nó qua việc, rồi hôm nào yên thấm rồi mình nói sao. Tới có những lúc đâu phải chỗ để mình nói. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là ở Việt Nam mình rất là hay, hai vợ chồng đang gây vậy đó nha, mà khách tới cái cười nhăn răng. Em đi lấy nước mời khách em. Đó vậy đó. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình giả bộ, nhưng mà mình biết tiếp khách. Cho nên chánh niệm là vậy đó. Mình biết mình đang giận, nhưng mình phải có tỉnh giác là giận ai. Đâu có phải giận con cá mà chém cái thớt. Mà phần nhiều là mình chánh niệm tôi đang giận, nhưng mà cầm dao không nhá cái người mà chọc mình giận, mà nhá cái người khác. Tại cái người không chọc mình cho nên mình biết họ không có nóng. Cái người mà chọc giận mình là họ đang nóng, không dám đụng. Quý vị thấy như vậy. Cho nên mình, Phật dùng những cái từ rất là hay: tinh tấn thì nỗ lực, chánh niệm thì tỉnh giác. Như nay hôm qua ví dụ vậy đó, có nhiều người lợi dụng từ ngữ lắm. Phật nói mình ăn gì mình phải biết mình ăn, uống mình phải biết mình uống. Cho nên con uống rượu cái con biết con uống rượu nè. Cái này gọi là chánh niệm chứ gì. Ăn thịt biết ăn thịt nè, hút thuốc biết hút thuốc là chánh niệm gì, nhưng mà không có tỉnh giác. Anh hút mà anh biết anh hút mà anh không có tỉnh giác rằng hút thuốc này có lợi cho sức khỏe không, cái đó gọi là tỉnh giác đó. Uống rượu này có lợi cho sức khỏe không? Cho nên chánh niệm thì phải tỉnh giác, tinh tấn thì phải nỗ lực. Tại vì tinh tấn, tại sao mình phải tinh tấn? Tại vì mình tin tưởng rõ ràng cái việc đó nó tốt, cho nên mình mới siêng lên, đi lên. Chữ tấn là mình đi lên, chữ tinh là tinh vi, tin tưởng. Mình đã tin tưởng sự việc đó, cho nên mình mới siêng năng. Nhưng cái siêng năng này nó cũng tùy lúc lắm. Tại vì nhiều lúc đó, thân mà khỏe là gì cũng được. Hôm nào mà thân mệt thì giải đãi nó sanh. Cho nên đừng có lầm, mình có tinh tấn mà không khéo là giải đãi nó lắm. Giải đãi là gì? Là cái sự lười biếng mà của thân và tâm. Có nhiều lúc thân thì khỏe lắm á, nhưng mà lòng mình buồn giàu giàu, cho nên nói tôi đi cũng được mà tại tôi bực tôi không đi. Tôi phụ cũng được mà tôi ghét tôi không phụ. Đó, thân khỏe nhưng mà nhiều khi cái tâm nó không khỏe. Cho nên cái tâm nó khiển cái thân. Có nhiều khi mình nói trời ơi tôi dư sức đó mà tôi thấy ghét tôi không phụ. Có không? Có. Cho nên nhiều khi cái thân mình làm được nhưng mà tâm mình không thèm làm. Bữa nay có một khán giả rất trung thành. Mà bác nói gì cũng hay á. Thưa đại chúng, bởi vì vậy đó, cho nên á, cái bộ kinh mình đang tụng đó là kinh Pháp Hoa. Cái yếu chỉ của Pháp Hoa đó nó có 4 chữ thôi. Toàn bộ yếu chỉ của bộ kinh Pháp Hoa là gì? Là khai mở, chỉ bài cho chúng sanh, để chúng sanh nhận được cái tánh giác của mình. Mà nói theo tiếng Hán là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Toàn bộ kinh Pháp Hoa, cái tông chỉ đó là để chỉ cho mình biết, khai mở cho mình biết rằng mình có khả năng thực hiện cái đó. Cho nên á, ở trong kinh Pháp Hoa có một phẩm đưa ra một Bồ Tát hy sinh, chịu người ta chửi, chịu người ta đánh, để xác định một điều là các anh làm được. Đó là ai? Thương bất khinh. Trong phẩm thứ 20, tôi không dám khinh quý ngài, vì quý vị sẽ là Phật. Thì người ta chửi, các ông thầy tỳ kheo vô trí kia, ngươi là ai mà dám thọ ký cho chúng ta? Chúng ta không cần những lời thọ ký vô lý đó. Lấy đá chọi, lấy cây rượt. Ông chạy tuốt đằng kia, ông cũng quay lại, chắp tay xá, tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Cái phẩm thứ 20 đó là cái phẩm đưa ra một hình ảnh của một vị Bồ Tát dám hy sinh, dám bị chịu đựng cho người ta sỉ nhục, người ta đánh đập, để nói lên một điều, đó là các vị làm được. Nếu không có Bồ Tát đó, mình cũng tụng về thôi. Nếu không có Bồ Tát đó thì mình chấp nhận mình là một gã cùng tử, đi làm gì? Làm thuê, làm mướn, mà không dám hốt rác đâu, hốt cái kia kìa. Quý vị nhớ trong kinh không? Qua mình tụng đó. Đến độ là kêu nó về làm mà nó nói trời ơi mình không có chọc ghẹo gì hết, mà ông kêu rồi kỳ này chắc mình chết rồi. Nghĩ vậy thôi cái xỉu. Rồi người ông chủ mới lấy nước lạnh tạt cho nó tỉnh dậy, nói với nó thôi ta không cần nó nữa, tha cho nó đi. Rồi nghĩ không đành lòng, kiếm người tới nói cho nó biết, bây giờ ông chủ ta chịu mướn ngươi đó, mà không phải hốt rác đâu, không phải quét nhà, không phải lau nhà đâu, hãy làm người hốt phân, chấp nhận cái job đó. Đến khi ông chủ nói với nó, đừng có lo, ta thương ngươi như con, ngươi hãy coi ta như cha. Trong lòng á nhận nhưng mà không dám. Nó thôi gọi gọi chứ xin cho tôi ở chỗ cũ. Chỗ của gã ở cũng ở chỗ cũ, nhớ không? Đến khi ông già sắp chết rồi mới kêu hàng xóm tới. Đây là đứa con thất lạc của ta. Suốt 50 năm bây giờ ta mới nhận lại. Nó thật là con ta, ta thật là cha nó. Bây giờ ta muốn giao hết gia tài. Từ đó người con mới dám nhận mình là con của nhà giàu, chứ không dám. Thế Tôn, gã cùng tử đó là chúng con. Người nhà giàu kia là Thế Tôn. Thế Tôn cho chúng con quá nhiều mà chúng con không dám nhận. Cho nên á, trong mình không dám nhận, cho nên mình mới làm mấy cái việc như vậy. Rồi mình đành lòng mình chấp nhận, mình làm gì? Làm những đứa nhỏ ở trong cái nhà lửa rong chơi, ở trong cái nhà lửa đó mà mình không chịu ra. Thậm chí đứng ở ngoài cửa nói các con ơi, nhà cháy rồi hãy chạy ra. Các con cũng cứ vẫn bình thường, cứ chạy nhảy. Cái nhà lửa đó là gì? Tam giới thế gian này. Bây giờ mình không chịu ra thì Phật bắt đầu mới dụ nó ráng tu đi. Ai mà thọ tam quy ngũ giới gọi là nhân thừa, thọ lên thập thiện là thiên thừa, thọ tùa các giới là Bồ Tát thừa, tu lục độ ba la mật là Bồ Tát thừa, cho đến khi nào thành Phật. Xe dê, xe nai, xe trâu. Nghe có đồ chơi chạy ra, nhưng mà cha thì không nỡ lòng nào cho các con những đồ chơi dở mà cho cùng một loại xe. Mình bây giờ là có trung thừa, tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Và có một thừa kêu là đổ thừa. Mình tu mà mình hỏi sao không tu? Nó tại tôi bận cái này, tại tôi muốn lắm chứ mà tại tôi thấy ghét cũng tới. Thì cũng có một thừa nữa, đổ thừa.
Tại vì con không biết lái xe.
Đã, quý vị nghe đổ thừa chưa? Giờ muốn đổ cái thừa đổ này là ráng hốt nha. Bác khi nào bác gọi, bác nói bác cần rước cái xe nào tới hốt giùm để bác không có đổ.
Tại vì con tới 11 đứa con mà nó ở xa không, đứa ở bên Pháp, đứa ở Mỹ này mà ở bên Mỹ Tô, đi đây, xin đi vô, thành ra không ngờ, thành đổ thường có thiệt.
Thì Pháp Hòa nói là kế đến là quý vị thấy tại sao kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Mình gọi tắt là Pháp Hoa là mình gọi tắt. Cái kinh này nói cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ kinh là danh từ chung. Cuốn nào do Phật nói cũng đều gọi là kinh. Cho nên nó chữ kinh là danh từ chung. Còn tên riêng của bộ kinh này là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tại sao không dùng cái gì mà lại gọi là Diệu Pháp Liên Hoa? Bởi vì chữ diệu là vi diệu. Mà lấy cái gì để làm cái biểu pháp? Lấy hoa sen làm biểu pháp cho liên hoa. Liên hoa này để nói lên cái đặc thù của cái pháp. Mà pháp này là pháp gì? Pháp vượt khỏi bùn nhơ, cho nên lấy hoa sen làm chuẩn. Ở trong nhà Phật, cái gì muốn nói lên sự vượt thoát những bùn nhơ thì lấy hoa sen. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Tại vì hoa sen là một loài hoa mọc ở trong bùn mà vượt khỏi bùn. Nếu không có bùn thì không có hoa sen. Cho nên nhờ bùn mà chúng ta có sen. Mà nếu như không có khổ đau thì chúng ta không có chịu tu. Mình có khổ mình mới tu. Cho nên nhiều lúc mình cũng phải cảm ơn. Cảm ơn người làm khổ mình. Tại nhờ anh không làm khổ tôi thì tôi cũng không có buồn. Tôi lang thang, tôi đi ngang cái chùa rồi tôi nghe bon cái tôi thấy sao rồi. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Cho nên ở trong kinh nó lấy cái tên của, lấy cái hoa sen làm cái biểu pháp. từ phẩm 1 là phẩm nhất là phẩm tựa đó, cho đến phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư, đó là phần khai. Rồi cái phần mà chỉ tức là thị, khai thì thấy thị, khai là mở, thị là chỉ, là phẩm thứ 11, phẩm hiện bảo tháp. Ngày mai hỏi cái quên đó. Giờ ngộ là gì? Là phẩm từ phẩm thứ 12 cho đến phẩm thứ 22 là ngộ. Rồi phẩm thứ 23 cho tới phẩm 28 là nhập. Khai, thị, ngộ, nhập, bốn chữ. Tông chỉ Pháp Hoa đó, bốn chữ đó. Khai, từ phẩm 1 cho đến phẩm 10 là khai. Phẩm thứ 1 là thị. 12 tới 22 là nhập, ngộ. Từ phẩm 12 cho tới 22 là ngộ. Nhập là phẩm 23 cho tới phẩm 28. Kinh Pháp Hoa được chia thành 7 quyển, 28 phẩm. Và ở trong cái phẩm đầu thì quý vị thấy bắt đầu bằng ngài Văn Thù Sư Lợi. Và phẩm thứ 28 kết thúc bằng Đức Phổ Hiền. Đó là hai hình ảnh đẹp. Tại sao phẩm đầu là phẩm Văn Thù? Bởi vì khi mà muốn mở thì phải có trí để mở. Cho nên Đức Văn Thù là người đại diện thưa hỏi những vấn đề của buổi đầu. Nhưng mà sau khi hỏi ra rồi, được Phật giải quyết, được Phật chỉ bài, được Phật dặn dò rồi, thì chúng ta còn phải làm gì nữa ngoài cái việc là phát hạnh nguyện để chúng ta thực hành. Cho nên kết thúc phẩm kinh bằng hình ảnh của Đức Phổ Hiền. Và quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm cũng không ngoài cái hình ảnh đó. Kinh Hoa Nghiêm cũng kết thúc bằng phẩm Phổ Hiền, hạnh nguyện. Rồi quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm, người nào là người giải cứu cho ngài A Nan? Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí, mà chỉ có trí mới có thể khai mở được tất cả. Cho nên đại chúng nhớ là những hình ảnh của chư vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa đều tiêu biểu cho những hạnh tu. Và chỉ có trí tuệ mới làm cho chúng ta hết vô minh. Và chỉ khi nào hết vô minh thì chúng ta mới hết chấp trước. Mà chỉ khi nào chúng ta hết chấp trước thì chúng ta mới thật sự có giải thoát an lạc. Còn nếu ngày nào chúng ta còn tu, còn học pháp mà chúng ta chưa giải quyết được cái chấp trước của mình thì chúng ta vẫn là cái người lòng vòng khổ luyện. Ở đây có ai biết xếp áo tràng không? Quý vị biết xếp áo tràng không? Khi mình ra cái áo, mình muốn xếp cái áo tràng thì mình nắm ở đâu trước? Nắm ngay cái cổ áo, phải không? Nắm ngay cái cổ áo để xếp. Hay là bây giờ quý vị muốn xếp áo sơ mi, quý vị cũng nắm ngay cái cổ áo trước. Cũng như thế, nếu chúng ta muốn gọn gàng mọi việc, chúng ta hãy nắm cái then chốt của Phật Pháp. Và cái then chốt đó là gì? Là trí tuệ chánh niệm. Cho nên sau này mỗi lần xếp áo, cầm ngay cái sóng áo đó, thì nhớ là người tu mình cũng thế. Nắm cho rõ được cái chìa khóa để mở cửa Phật Pháp rồi thì không có gì trở ngại cho mình hết. Người mà có trí tuệ rồi thì biết sống tùy thời, tùy cảnh, tùy duyên mà tâm bất biến. Cho nên nhà Phật mới gọi là gì? Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Ví dụ hôm nay, mặc dù suốt 4 ngày nay Pháp Hòa rất là mệt, tại vì thời gian liên tục mà không có đêm nào đi ngủ trước 3 giờ. Đêm hôm nay đi ngủ là gần 4 giờ sáng. Sáng nay là 5 giờ mấy là đã thức để chuẩn bị rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói trời ơi, phải có ông thầy nào cho tôi nhờ lên tụng kinh. Phải có ông thầy nào hướng dẫn đi thiền hành cho tôi nghỉ một chút. Bây giờ người ta không có thì mình phải tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà có khổ không? không? Cái không khổ là bất biến. Vì cái mục đích của mình là đến đây để hướng dẫn khóa tu, mà bây giờ không ai phụ mình thì mình phải hướng dẫn. Tùy duyên mà tâm bất biến, mà vì tâm bất biến cho nên mới sống được. Tùy duyên. Giờ quý vị hiểu tùy duyên bất biến chưa? Cho nên nói tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi mình sống được với tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là mình sống được với bản chất của hai chữ Như Lai. Như là gì? Như như bất động. Lai là gì? Mọi cảnh, mọi việc cứ ở trước mặt mình mà nó cứ chuyển biến, nhưng mà tâm mình bất động. Phải qua ví dụ nè. Quý vị có biết rằng mình già mỗi ngày không? Biết. Cái chuyện đó là chuyện sự thật. Mình không muốn, nó vẫn tới với mình. Phải không? Trước mặt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Thiền sư Mãn Giác trước khi mất nói với mình vậy đó. Cái bài thơ đó tên là Cáo Tật Thị Chúng. Báo cho đại chúng biết tôi là người đang có bệnh, để cảnh báo cho đại chúng trước khi ngày mất. Xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng mà cái mà bất biến của mình là gì? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền đạt dạ, tạc dạ nhất chi mai. Ngài Mãn Giác nói với mình. Còn Ngài Vạn Hạnh nói gì với mình? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Vì sao? Vì thịnh suy như lộ thảo đầu phố, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Chính cái nghĩa đó cho nên một năm mình cúng ba cái rằm: rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Rằm tháng giêng là thượng nguyên, rằm tháng bảy là trung nguyên, rằm tháng mười là đời người có tam nguyên không? Lúc mình từ lúc mình sanh cho đến mình 30 tuổi là thượng nguyên, chừng 30 tuổi cho tới 50 tuổi là trung nguyên, bắt đầu 50 tuổi đau hiu thì gọi là hạ nguyên. Mà giờ biết mình hạ nguyên mà còn ăn thua đủ tối ngày thì không biết mình nguyên gì nữa. Cho nên mình biết mình đang là tuổi hạ nguyên thì mình phải tu nữa, tu dữ dội nữa. Nhưng mà cũng không cần quảng cáo, nhìn cái biết liền. Nhìn bác là biết bác hạ nguyên rồi. Ông già quá, ông mệt, và mình cũng già mà sao mình không mệt. Tại sao một năm ba cái rằm mình cũng cầu an? Thật ra thượng nguyên cũng phải của mình, mà hạ nguyên cũng chẳng phải của mình, nhưng mà Phật giáo biết ứng dụng. Mỗi cái rằm đó chúng ta đi chùa cái chúng ta tụng cầu an. Thật sự ra mỗi một cái nguyên là gì? Là một chu kỳ. Chữ nguyên là một chu kỳ. Thì mỗi một cái chu kỳ nó chuyển biến thì chúng ta về chùa, chúng ta tụng kinh, nghe pháp để nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời ai cũng có ba thời kỳ đó. Một năm cũng có ba thời kỳ là đầu năm, giữa năm, cuối năm. Con người chúng ta ban ngày cũng có ban ngày, giữa ngày và buổi chiều. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, cái chuyện gọi là trước mắt việc đi mãi đó, trên đầu già đến rồi. Mà bây giờ nếu chúng ta khổ theo nó là chúng ta bị nó lai rồi đó. Thay vì chúng ta phải như. Cho nên mình mới gọi Phật là Như Lai. Tại sao mình gọi Ngài là Như Lai? Bởi vì Ngài có được cái bản chất sống. Tâm không có lai động giữa những cái việc trên thế gian này nó lai. Còn mình á, chải đầu mà thấy một sợi tóc bạc thì mình bắt đầu làm thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Ôm tim một cái, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Chưa chịu già. À, mình chưa chịu già. Nhưng mà thật sự ra chưa chịu già đó là gì? Mình phải chấp nhận thân mình có già, nhưng tâm mình không có già. Bởi vì cái tâm mình á, là nó không hình không tướng. Cái niềm vui mình nó không hình có tướng, mà chính nó không hình không tướng cho nên nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Còn cái gì mà có tướng thì nó phải giảm, phải tăng. Phải không? Cho nên Phật dạy trong kinh là sao? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm ở trên đời này, cái gì có hình tướng đều là giả hết. Quý vị nhìn lại bản thân mình cũng như người thân xung quanh. Mình biết người đó hồi đó 20 tuổi, bây giờ mình với người đó cũng già. Cho nên nhiều khi mình cũng ngộ, nuôi con mong con lớn mà không muốn mình già. Con mình nó lớn thì cũng có nghĩa là mình già. Cho nên trước mặt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đừng có nghĩ rằng xuân tàn thì hoa nó rụng. Phải không? Nếu mà tâm chỉ cần mình sống an lạc mỗi ngày thì đêm qua sân trước một cành mai. Cái quan trọng không phải mình sống trăm năm, ngàn năm. Cái quan trọng là mình biết sống trọn một ngày. Đức Phật nói trong kinh, người sống trăm năm không thấy lẽ đạo thua một người sống một ngày mà thấy lẽ đạo. Tại mình sống trăm năm mà sân si hờn giận trách móc than phiền thì một trăm năm nó đau khổ lắm. Tại vì ngày nào mình bô cuông cũng khổ. Cho nên bữa hôm qua cũng đọc một câu thấy cũng hay. Nói cái buồn nào rồi cũng qua, chỉ có cái buồn ngủ nó tới mỗi ngày. Rồi giờ mai mốt quý vị buồn nhớ câu đó nha. À, buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Thôi rồi, nằm xuống ngủ đi. Thưa đại chúng, hôm nay sáng chúng ta sinh hoạt như vậy thì thôi cũng tạm đủ. Hết giờ chưa? Thôi bây giờ... Tôi nói đi Cali không có gì ngoài cái chuyện ăn no chụp hình rồi ca với hát. Bởi vậy không có thẹn danh là ở Cali. Thôi đợi mai mốt đừng kêu Cali, kêu ca hát nha. Tôi kêu Cali mà không Cali mà cứ ca hát không. Thôi Pháp Hòa hát cho đại chúng nghe bài. Thầy Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài Xuân Này Con Không Về.
Chiều nay én liền trời cao mái đào đầy sân rầy. Nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, Ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm. Ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm. Nẻo trước giường sao tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ. Lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng đêm canh giấc nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu.
Giờ quý vị nghe Tịnh Diệu hát.
Dạ con cái. Dạ mô Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng. Con thưa với thầy là có một sự mâu thuẫn ở cuộc đời. Ai cũng rất là mong mỏi được gặp thầy ở bên ngoài bằng hình dáng như thế này. Nhưng mà đến khi thầy hát thì tất cả mọi người đều nhìn thầy qua cái ống kính. Ai cũng như thế này hết, làm con cũng không chụp hình được. Mọi người đều đưa lên và quay phim thầy lúc thầy đang hát. Dạ con kính thưa thầy, thì bây giờ đó là 11:15. Thì con nghĩ rằng mời thầy vô trong, thầy nghỉ ngơi chút xíu, rồi con sinh hoạt với đại chúng sau đó. Nếu mà thầy không có mệt thì chúng con xin một thời kinh tiếp tục. Còn nếu mà thầy mệt thì cho quý vị nghỉ ngơi cho đến lúc thọ trai. Dạ con xin thầy quyết định. Một Phật. Dạ tùy thầy. Dạ.
Cái này là lợi dụng thôi.
Dạ đây thầy hát nữa.
Cái này là muốn nghỉ mà không nói thấy thầy nghỉ đi. Cái con ké. Giờ quý vị có lượm được câu nào bỏ túi chưa? Sao chưa được? Buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Mai mốt có buồn thì lấy câu đó bỏ túi liền. Rồi nếu mà có khổ thì đọc câu gì biết không? Hôm qua mình học câu gì? So với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát có ra chi. Hôm qua lượm câu bỏ túi trái rồi, bữa nay lượm câu bỏ túi phải.
Xin thầy đọc lại cái câu chuông chùa quan cả mười phương mộng, rồi câu kế.
Chuông chùa ngân rã mười phương mộng. Chữ rã tức là nó không phải rộn rã, nó tan nát đó. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Quý vị có biết cái bài đó không? Bon tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người. Xa xôi tâm tôi đường lối âm u. Những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê.
Dạ.
Mời đại chúng hồi hướng.
Dạ.
Thầy đi nghỉ đi, con đuối lắm rồi. Mời đại chúng hồi hướng.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng Phật đạo thành.
Xin đại chúng xả chân trước khi đứng dậy.